Câu chuyện tác thành. Dân học xong cao đẳng, học thêm bằng đại học nữa vào thời cha mẹ còn tiền. Rốt cuộc phải đi làm tiếp thị cho hãng nước mắm. Nước mắm đóng chai vuông, có nhãn xuất xứ Phú Quốc, đi gõ cửa từng nhà. Trưa mùa hè leo gác năm đứt hơi, mồ hôi đầm lưng áo, mắt nở hoa, gõ cửa nhà người ta, đứng kẻ hơi máy lạnh từ trong nhà vài phút chào hàng. Chả có ai ỉ ôi. Có người thì ngó nghi ngờ từ cái chai đến anh tiếp thị, dù quần áo đàng hoàng, ngực trái cài miếng nhựa ghi tên đóng dấu ảnh ót nghiêm chỉnh. Nhìn thiên hạ đi ăn đi chơi, thấy đời mình sao hẩm hiu đắng đót, dù học hành toàn điểm tột bực. Đi làm gác cửa cho nhà hàng nọ thì bị còng tay lây vì bao chuyện ngủ nghê lè phè trên gác. Nhà hàng sụp mình tự dưng bị mang tiếng, chả ở đâu thuê nữa. Chen chân Hà Nội không vô, vào Sài Gòn cũng rứa. Thành phố hoa lệ viễn đông mù mịt, khói xăng xe máy, người ta mặc bộ đồ mỏng đi lại ngoài đường. Dân ngộp thở vào mùa gió chướng từ đồng bằng thổi tới, không quen thông thổ nên phải vác ba lô trở về thị trấn miền núi, nơi cha mẹ lập nghiệp từ những ngày sống ở thủ đô mà dạ để mười phương. Về nhà mới biết tin mẹ ốm, mẹ thều thào từ cái giường sặc mùi người ốm nặng. Phải mổ con ạ, nhưng mẹ nghĩ thôi, mẹ cũng hơn 50 rồi. Mổ phải 30 triệu, đào đâu ra tiền, thôi con ạ. Dân ngồi lặng trong bóng chiều, ảnh cha trên bàn thờ tươi tắn, tóc mượt trẻ ngôi giữa. Hình ảnh trai Hà Thành những năm 50, rạng rỡ thế, sao đời con hẩm hiu. Ngày xưa cha biết chơi guitar, hào hoa phong nhã, rời bỏ phố cổ, đi xây dựng miền núi, kéo theo mẹ tiểu thư. Một con gia đình từ bỏ vì theo trai nghèo. Khi chết, cha trắng tay, tất cả vì tình yêu. Nghe nói, tình yêu thời ấy của cha mẹ là cuốn truyện tình thấm đẫm nước mắt lãng mạn. Thằng con sinh ra từ tình yêu, đi bán nước mắm không xong. Mổ cứu mẹ 30 triệu, cả nhà nhiều lắm được hơn 10 triệu. Nhà cũng khá đấy, nhưng thời buổi này, người như rác rến thích quay tròn vào lòng chảo. Các thành phố lớn là những lòng chảo đang duỳnh lên vì rác. Ai hơi đâu mà phát triển sự nghiệp ở miền núi mà mua nhà. Dân đi vật vờ dọc phố núi. Nhà ngói cũ đen thẫm, sương giăng giăng. Trâu đi về bản, bọn thanh niên ăn chơi phố núi mặt mũi ngô nghê, mặc quần bò, đi dép xốp, móng chân lòi ra khỏi dép đen như móng lợn. Xoay sở thế nào, đào vàng cũng đã từng, đánh hàng lậu qua biên giới cũng đã từng, chả đâu vào đâu. Quýnh, tay bác sĩ ở bệnh viện huyện bảo, lo tiền mổ cho mẹ đi. Bệnh viện huyện cho chuyến xe trở về tỉnh không lấy tiền, ok. Nhìn bộ dạng lờ đờ của thằng thanh niên vai rộng cao trên 1m7, Quýnh nghĩ ra trò ma mảnh tự mua vui. Quýnh gọi giật, dân, đi vào đây đã. Hai thằng vào quán, hai chai bia, đĩa lạc rang, không khí cực kỳ thông cảm. Quýnh hành nghề ở miền xuôi, nghe đầu mổ một ca dạ dày. Lại xén bén dạ con của người ta, suýt mất mạng vì gặp phải phu nhân đại ca ngành bốc vác. Thi hành kỷ luật lên miền núi, ở đây gã hành nghề, tâm lý tạm bợ nên thích trêu chọc mọi người. Cái thị trấn giữa lòng thung lũng này buồn đến nỗi ngứa không muốn gãi. Gã chợt thấy chỉ có dân là đáng mặt để chơi. Dân phố ngày trước còn chịu khó trồng tỉa ở rẫy ruộng quanh phố, nuôi gà nuôi vịt trao đổi lương thực với làng bản chung quanh. Chục năm trở lại đây, hư đốn theo dân đào vàng tứ chiến, trở nên lười chảy thay, thích làm giàu nhanh. Suốt ngày đánh bạc chơi đề, ngủ trương ra, trở dậy lại, đánh bạc, chơi đề. Doanh nhân văn hóa nước nhà chỉ tính đến quan linh là chấm hết. Quýnh mau đầu. Bảnh trai có học như cậu, thiếu gì tương lai, chỉ cần cậu chịu khó. Làm gì em cũng chịu, chỉ không chịu ăn cắp, ăn cướp với chở hàng ma túy. Số em không hợp với cái ấy, đổ tức thì, chứ lên rừng xung biển em cũng ư, em cần chữa bệnh cho mẹ. Thời buổi này, đào được thằng con có hiếu như cậu, chả khác mò kim cương đáy biển. Ok, quả này cậu không những chữa khỏi bệnh cho mẹ mà đời cậu sẽ nở hoa. Làm gì hả anh? Lấy vợ. Đơn giản như không, thế này nhé. Nhà còn hai cha con, người anh cả theo dòng thời thượng tự đóng thuyền vượt biển vào những năm 80, được xuất tị nạn sang Canada. Hợp mốt thời đại, giờ lấy cô vợ có tên Monique Hỏa, ra đi từ vùng cát trắng. Hai vợ chồng có cửa hàng ăn, muốn đón bổ qua. Cô em gái không chịu đi. Trong mặt nàng, người ta thường ví với đám mặt nạ dọa trẻ con, treo trên phố dịp Tết nhất. Nàng tuổi phận nên thích ở lại quê hương giữ tài sản cho cha. Nhà nàng giàu lắm, có một nhà cho thuê ở Hà Nội. Nhà nàng ở tỉnh, giờ cao 4 tầng, dưới cho thuê kinh doanh. Tiền đầu tư, tiền ngân hàng không để đâu cho hết. Tớ cam đoan với cậu, tớ quen cả nhà. Cũng có dạo muốn lao vào, nhưng lại hãi cái mặt nàng. Nghe nói nàng bị vụ gì từ trong bụng mẹ, thuốc men thế nào ấy. Tay chân phụ tùng y nguyên, chỉ cái mặt. Cái giọng du côn của Quýnh làm Dân lại thấy tò mò. Nhưng còn mẹ, còn cái đời mình đây. Không tiền, thử mua cái xe đạp đi bán kem dạo xem có mua được không. Dân đứng lên chìa tay cho Quýnh, gật đầu thật mạnh. Quýnh gọi điện rồi viết thư về dưới tỉnh, dưới đó ok liền. Nhận lời rồi, Dân lại thấy mình vô liêm sỉ. Thằng con trai trọng danh dự trong Dân cược quậy, nhưng nghĩ cho cùng, xưa nay chả phải ai cũng lấy vợ vì tình. Tình không bền chặt có khi hôn nhân lại khó dứt. Dân và Quýnh ngồi salon, mẹ Dân xanh tái, được điều xuống bằng xe ô tô mệt lả một bên. Một vài ông chú, một vài bà bác. Theo thủ tục, Nghĩa phải ra chào. Nhìn thấy Nghĩa, Dân gai gai dọc sống lưng. Không nhiều dị dạng, phải cái mặt. Khoảng đỏ, khoảng trắng, khoảng thâm đen. Sao lại ra nông nổi cái mặt như thế? Đang mùa lạnh, Nghĩa quàng cái khăn cố ý che hai bên má, nhưng không che nổi. Mẹ Dân kéo tay Nghĩa bảo ngồi bên. Người ốm lòng dạ bao la, càng thấy ai khốn khổ càng thương. Nghĩa ngồi giữa đám người nhà của nhà trai, xấu xí thế, nhưng ngồi hay nói đều có vẻ tin cậy tất cả mọi người. Đôi mắt trong veo nhìn như dò hỏi. Anh Dân đẹp trai quá, cao ráo thanh lịch thế, sao lại đồng ý làm rể cha? Đôi mắt hỏi thế, mắt Dân đáp lại, vì tiền em ạ. Khi mọi chuyện cưới hỏi bàn bạc xong, Quýnh là người dẫn mối cũng ok. Dân ra về sau, đứng nán lại nói với Nghĩa vài câu. Lanh quanh chả biết nói cái gì. Nghĩa sửa lại cái khăn che mặt, rụt tay lại khi Dân bắt tay. Thôi, đừng bắt tay em xấu lắm. Nghe nói thế lại động lòng, Dân ôm trong cặp 20 triệu tiền làm đám hỏi. Ông bố Nghĩa đưa tiền lại còn nói cảm ơn anh đã chịu khó. Anh cai quản gia tài hộ em nó. Sinh sôi lên thì cả hai được nhờ. Thời buổi này, giao con gái cho thằng nào mạch máu nổi, dễ châm kim mới là giao trứng cho ác. Nghe vậy mà tôi biết ông cụ nhà anh, người trọng nghĩa khí. Anh chắc cũng đã ra đến mép nước nên mới nhảy xuống chỗ này. Dù sao con gái tôi tính khí cũng không xấu xí như mặt mũi. Thôi cảm ơn anh. Sau đó ông bàn giao cái cửa hàng tầng 1 cho Dân, không cho thuê mà để Dân và Nghĩa tự kinh doanh. Cái ở Hà Nội thì cứ cho thuê đấy cho chắc đã. Lễ hỏi rồi lễ cưới gần nhau, Nghĩa lại làm cho Dân thấy hài lòng khi xấu xí thế, không tống vào người đóng áo đăng tên mà mặc cái áo dài. Đám rước dâu đi 5 cái xe, cả nhà cả họ mừng như bắt được vàng vì chú rể trông quá bảnh trong bộ com lê đen, khoác tay cái nắm lùn trông không đến nỗi gượng gạo. Cả phố ì ầm như sóng truyền từ nhà nọ sang nhà kia, chỉ tụng ca một bài, con Nghĩa quái thai vớ được thằng chồng như hoàng tử trong tranh. Thời buổi này có tiền mua hoàng tử nghèo kiết, dễ như mua cái chổi quét sân. Đêm hoàng tử phải ngậm gừng ngậm chanh, cho khỏi nôn ra nệm, ha ha ha. Những cái miệng méo mó độc địa say sưa, thêu dệt chuyện người khác. Nghĩa về nhà chồng trên phố núi cho đúng thủ tục, cũng chả để ý gì đến miệng lưỡi thiên hạ. Người thế mà lại được cái khoản, ai nói gì mặc kệ họ. Chắc nàng có cái tư chất của nàng thì nở vô tâm vô tính, vô can vô sự. Về nhà chồng buổi chiều, buổi trưa mai thấy sắn tay áo dọn dẹp nhà cửa, khăn quàng bỏ ra khỏi đầu làm Dân gai gai xương sống khi nhìn mặt nàng. Dân ngồi ăn cơm với vợ, không dám ngước mắt. Hãi quá, cái đám đen đám đỏ trên da mặt. Hãi quá, cái bàn tay to xù, cái cổ ngắn. Quýnh đến uống rượu mừng đám cưới, cứ vô cớ cười sùng sục. Hóa ra trò đùa của gã không nhạt. Dân lần chần vờ uống rượu trong đêm tân hôn, ngủ say như chết. Mở mắt ra thấy Nghĩa ôm gối ngủ vô tư như con nít, vẻ chẳng buồn bã cái gì. Đêm sau nữa, suốt một tuần cô dâu về phố núi, hôm nào Dân cũng say rượu để khỏi động chân động tay. Nghĩa cũng ngủ ngon lành, cho đến lúc Dân lại tự hỏi, hay chiều ngang chiều dọc của nàng có vấn đề nên mới ngáy kho kho như thế. 3 ngày, vẫn cả tin ai nói gì cũng cười, cũng đáp lại nề nếp, chẳng có triệu chứng đá thủng đụng nia. Đã đến lúc phải đưa mẹ lên bệnh viện tỉnh, xe sóc, Bà mẹ lim dim như thư thái ngủ trên đùi nàng dâu còn trinh đã bớt thấy xót xa cho con trai phải bản thân lấy tiền cứu mẹ. Quả tim khoe cát yêu đương hết cỡ đã nhão các dây nhợ. Về già gặp cảnh nghèo túng càng rệu rã hơn. Không phải 30 triệu mà tới 40 triệu, chưa kể thuốc men tiền này tiền kia cứ triệu là triệu. Dần tiêu tiền chóng mặt. Ông bố Nghĩa lên máy bay đi nếm mùi xa xứ dọa chừng dân. Qua đó nếu có gì không ổn tôi về ngay. Những đêm hậu phẫu trong bệnh viện, dân thuê người canh mẹ mà không an tâm, lại vác giường bạc nằm cạnh hành lang. Có hôm về Hà Nội kiểm tra cửa hàng, trở về ban đêm vào viện, thấy Nghĩa ôm gối ngủ gục dưới chân giường bệnh. Mẹ dân hân hoan ra hiệu cho con trai để yên cho nó ngủ, rồi nắm tay con trai khi con dâu đi rửa bô. Nó tốt đấy con ơi. Hàng tháng trời người bệnh nằm trong giường, Nghĩa trực ban ngày, dân trực ban đêm. Nghĩa lạch bạch đi vào bệnh viện, tay ôm lỉnh kỉnh thứ này thứ kia. Bao giờ cũng nhớ mang vài bông hoa trong vườn nhà tới cắm trên bàn người bệnh. 10 giờ đêm, mang cho chồng cái cặp lòng nóng nóng để anh đủ sức trực đêm. Có lần dân đưa tay nắm những ngón tay ngắn ngủn, nhưng Nghĩa rụt tay về. Em xấu lắm, đừng nhìn em. Nghĩa bưng bô giặt quần áo, lau người cho mẹ chồng khéo như hộ lý thời Tây, không hề nhăn mặt nhăn mũi vì khát máu tanh lòng. Dân quan sát vợ, tự dưng thấy mình may mắn. Có lẽ mình được nhiều thứ chứ không phải chỉ được tiền. Nếu có tiền, có vợ đẹp thì đào đâu ra hộ lý thời Tây khéo léo tận tâm thế kia. Mẹ dân khỏi bệnh, đi lại tươi tắn. Cả hai vợ chồng thuê xe đưa mẹ về phố núi. Cô em dân lấy chồng xa, lại tìm cho mẹ một người giúp việc. Tiền công thoải mái, chỉ cần giúp đỡ tận tình. Cô con dâu gục đầu vào vai mẹ chồng. Chỉ có mẹ đau ốm bệnh tật mới thấy Nghĩa là người hoàn hảo. Đêm đầu tiên, hai vợ chồng cùng ngủ trong ngôi nhà rộng thênh thang, cửa giả gài then cẩn thận. Đến bây giờ thì đố nói thác được chuyện nọ chuyện kia để trốn nợ. Dừng lò ngày ngáy, nhìn sang phần giường bên kia thì Nghĩa đã ngủ say sưa như trẻ nít. Đèn phòng xanh nhạt trong nàng cũng là đàn bà trong khi ngủ. Dừng nghe gió dào dạt thổi bên ngoài cửa kính, lòng tràn đầy sự biết ơn và sự trắc ẩn trước cô con gái xấu xí nhưng hiền như đất. Dừng gọi vợ rồi ôm nàng. Nàng lo sợ nhích ra xa, cho đến khi cảm thấy bàn tay chồng là bàn tay của sự yêu đương, nàng mới quay lại. Hóa ra, trong tay chồng nàng mềm mại, dễ mũi lòng và thổn thức. Nước mắt cũng mặn, môi cũng mềm, và cánh tay quàng cổ chồng cũng rung động vì yêu. Sao lúc nào em cũng ngủ ngon thế? Dân ngạc nhiên vùi mặt vào tóc vợ, thấy mái tóc dày thơm mùi hoa hồng, như tóc cô gái tiếp thị nước mắm ngày nào hay đi với dân. Em ngủ vì em chỉ có tiền, chả xứng với anh. Có anh bên cạnh thế là được, em đòi gì hơn nữa nào? Anh nói thật, tiền của em vô cùng quan trọng, anh cứu được mẹ. Anh đừng nói như thế, giá anh không lấy em, chỉ cần cười với em cũng cứ đưa tiền anh cứu mẹ. Dân lại ôm cô gái có những đám dị thường trên mặt, cảm thấy như tìm được một thứ tình. Dân bắt tay kinh doanh để giữ tài sản cho nhà vợ. Công việc bộn bề có xung trận mới thấy trận địa mù mịt. Cửa hàng để vợ trông nom, dân vươn tới thị trường thu mua chế biến xuất khẩu nông sản, giải quyết việc làm cho 70 con người trong họ Dân và Nghĩa, thành lập xưởng đóng hộp, tìm được đối tác thì mặt hàng hạ giá vì nhiều nơi cạnh tranh. Dân chán nản về nhà, rối tinh rối mù vì chưa gì đã thất bại. Anh chẳng ngờ lại có người tán thưởng. Anh tuyệt thật đấy, dám xông vào một chỗ mà có cho em cũng chịu. Thôi đừng buồn, tiền ấy có đáng là bao. Anh cứ mang tiền đi làm cái khác. Đàn ông thường có lúc yếu lòng hơn đàn bà. Thất bại mà được khích lệ, Dân nghĩ trên đời này chắc hiếm người như Nghĩa. Có lẽ vì nàng trường vốn, dần dần thấy không phải như thế. Nàng ít coi trọng đống của cải mà cha mẹ để cho, thấy vô khối nơi đến xin nàng tài trợ. Trại trẻ, thi văn nghệ, nhà điều dưỡng, ai xin cũng được nàng cho. Em đừng làm như thế, hết tiền bây giờ, cho ít thôi. Người ta thấy em có cửa hàng, tưởng là lãi lắm hay xin. Thôi, từ giờ em để anh quản lý, ai hỏi em cứ bảo họ gặp anh. Vâng ạ. Nàng nghe lời, tự rút lui khỏi phận sự bà chủ vì thương chồng, tin chồng. Dân đổi hướng làm ăn, chỉ đầu tư những món tiền nhỏ, nếu đổ vỡ cũng không hại gì. Vào cuối năm, Nghĩa viết thư sang cho bố ở Canada, con sẽ sinh cháu vào tháng 4. Ông bố thở hắt ra, tiền kỳ diệu thế. Công việc làm ăn bắt đầu có lãi. Dân thường trở về vào ban đêm, đã có người cởi cho anh đôi giày, có người đưa cho các khăn mặt nóng, có người cất áo khoác, rồi nấu thứ gì nóng nóng cho anh. Dần dần, anh cảm thấy thích về nhà, vì nói gì cũng có người bàn bạc nhẹ nhàng, tán thưởng, lại ngoan quá, lại cả tin, lại vô cùng tốt bụng. Người con gái anh lấy vì tiền, thường đứng chờ ở cổng, dù người làm đã đóng cửa hàng. Đêm mùa đông tĩnh lỵ miền núi, vắng hiu vắng hắt. Nghĩa ngồi đan cái tấc bé xíu trong salon, bụng đã to. Dân ngồi bên này nhìn sang thấy sửng sốt, những đám đen đỏ dị thường trên mặt vợ dường như nhạt hẳn. Tay nàng đang tất cũng mềm mại như tay mọi người đàn bà trên đời. Nghĩa này, em đẹp ra đấy. Thôi mà, đừng giễu em. Anh nói thật, da em trắng kia kìa. Có gì lạ đâu ạ? Bác sĩ bảo do em có thai nên nội tiết thay đổi, đàn bà đều thế cả mà. Khuôn mặt Nghĩa bình thản yên tĩnh, dường như nàng đã nhiều lúc tin là đời mình rồi sẽ may mắn. Đã lâu, Dần mới về phố núi thăm mẹ. Có cái điện thoại, chuyện gì khẩn cấp, mẹ alo ngay cho chúng con. Lâu rồi chẳng thấy alo, chắc mọi việc ổn. Dần gặp bác sĩ Quýnh đi ra từ quán rượu. Ê, này Phò Mã, nàng công chúa X của cậu sao rồi? Ổn thôi. Ổn là thế nào? Thế mà ổn được à? Thì cũng phải thu xếp cho xong chứ anh. Cảm ơn anh đã tác thành. Nghĩa nó dễ thương lắm anh ạ. Quýnh thọc tay vào túi nhìn theo thằng bé. Đã có lúc Quýnh nhào nặng vào trò đùa Quýnh cho là ác. Trò đùa đã không nhạt, bây giờ còn mặn mòi nữa. Thế là ra làm sao? Năm 1994. Mong manh. Đầu mùa thu, cả nhà quyết định làm lễ ra mắt chú rể tương lai. Ba má Quốc sẽ từ Cần Thơ lên Sài Gòn, sau đó đáp máy bay ra Hà Nội. Cũng là một chuyến du lịch. Cha mẹ Mai Anh lo toàn bộ chi phí chuyến đi cho gia đình thông gia tương lai, là một cách làm quen, cách kết thân. Gia đình Quốc giàu có vào bậc được xếp hạng ưu, trong đó đã vui vẻ nhận lời, đón nhận sự săn sóc của bạn bè. Như cha Quốc nói, chứ không lấy cớ là nhà trai nhà gái chi hết, để giữ kẻ như người Bắc vẫn nói. Gia đình họ hàng Mai Anh thì ở lanh quanh gần đây, chắc sẽ tới chơi. Quan trọng là bạn bè, như đám cưới nhỏ còn gì. Chuyện cưới xin chính thức chưa làm năm nay được vì Quốc có người chị gái lấy chồng. Nghe nói các cụ kiêng không cưới hai đứa cùng năm đó. Thôi thì lúc nào chẳng được, chúng mình làm sao có thể rời nhau được. Quốc ôm người yêu trong tay, cảm thấy tay mình rắn chắc hơn vì thân thể bé bỏng của cô gái. Quốc thường nói những lời thành thật và nồng nàn kiểu trai Bắc khi đã đắm đuối bạn tình vẫn nói. Không bao giờ Quốc đi quá đà, ngay cả khi con sóng tình cảm trong anh đã đi tới mức hầu như không còn có thể kiềm giữ. Anh luôn trấn an cả hai khi đã tự mình đè ngọn sóng xuống, để chờ khi cưới em. Và Mai Anh càng ngày càng thấy mình yêu hơn nữa, người con trai xứ gạo trắng nước trong, vì cái vẻ đàng hoàng người lớn của anh. Sắp tới ngày gặp gỡ ra mắt, thì mẹ Mai Anh bảo với nàng, dì Hằng, em út của mẹ có gọi điện, báo là sẽ có mặt trong ngày vui của gia đình. Mai Anh ồ lên sung sướng, ôm choàng lấy mẹ. Đã nhiều năm rồi, nàng không gặp dì. Dì làm cho một ngân hàng ngoại quốc có chi nhánh ở Huế. Rồi dì yêu Huế, mê mẩn, và cứ ở lì trong đó không chịu ra. Dì liên lạc với ngoài này bằng điện thoại. Qua cái đường dây xa tít ấy, cả nhà vẫn yên tâm về dì. Tết dì gửi mẹ sửng làm quà, rồi cứ đeo ba lô đi chơi về phía miền Trung. Mai Anh bận học hành, bận rộn thêm nữa khi ký hợp đồng làm mẫu cho nhà Mai Vân. Bận các cuộc đi chơi xa, các buổi ra mắt câu lạc bộ, bận yêu đương. Nàng quên hẳn là trong năm chị em cả trai cả gái, mẹ yêu dì út nhất. Lo lắng là tuổi đã ở đầu ba mà dì chưa chịu ừ ai. Trong một thoáng như làn khói bay ngang, Mai Anh chạnh nhớ tới dì. Khi nàng còn bé con, dì hay âu yếm hôn một cái rõ dài trên đỉnh đầu nàng khi nàng mê mải tô bút chì vào mấy chữ cái. Cảm giác về cái hôn ấm áp ấy Mai Anh nhớ rõ. Mẹ ơi, mẹ bảo dì phải ra ngay mẹ nhé. Mẹ nàng trong bếp cười cười. Quý hóa cho cô chưa? Dì gọi điện ra mới nhớ tới dì. Thử xem trong đám bạn hữu của thằng Quốc có đứa nào chưa vợ rồi mà nháy cho dì mày. Bọn nó làm kiến trúc, làm xây cất, chắc đâu có thì giờ mà tìm bạn. Ôi mẹ, dì Hằng tuổi trên 30 rồi. Dì chưa ừ ai là có lấy cái lý riêng của dì, đâu phải chờ tới mẹ. Mai Anh chờ đợi những cái váy mà Quốc đặt may ở nhà may Á Châu trong Sài Gòn. Quốc cẩn thận từng ly khi đo cái eo 49,5 của Mai. Ngạc nhiên thật sự khi người ta có thể có cái eo như thế. Số đo gửi đi mấy tháng trời, nàng không còn sốt ruột được nữa thì Quốc mang tới ba cái hộp to. Quốc không gọi nàng là cưng, là mi nhon, là mèo, là chuột gì hết, như mấy chàng si tình vẫn gọi các nàng. Quốc gọi Mai Anh bằng cái tên cả nhà vẫn gọi khi nàng mới lẩm chậm biết đi, Luti. Những cô bé được cưng chiều, được cả nhà gọi như gọi con chó con vẫn quấn chân, như con mèo tam thể nghịch ngợm suốt ngày với cuộn len. Quốc cười, và cái cười điềm đạm của anh thật chết người. Luti, quà của em đây. Mai Anh mở từng cái nắp bằng giấy bồi, váy mặc cho ngày họp mặt. Chưa có váy cưới, những nếp lụa lượn sóng trong cái hộp giấy báo hiệu những giấc mơ, như không thực. Em dở ra coi đi. Mai Anh ngờ ngừ như sợ sệt. Thôi anh à, để hôm ấy mặc luôn. Sao vậy? Em biết là nó vừa rồi mà. Thì mặc thử anh coi. Thôi, sợ mặc hôm nay rồi hôm đó không thiên. Em sợ mặc rồi lại mất ngủ. Dở quá, sao em lại nghĩ ngợi như vậy? Già rồi hả? Mai Anh choàng hai cánh tay trắng muốt, ôm lấy cái cổ trẻ trung của người đàn ông hơn cô tới 10 tuổi. Chiều cao của nàng kém tí chút, là vừa 1m7, vậy mà nàng phải kiễng chân trên đôi giày cao gót để tựa được cầm lên vai rộng. Trong lúc lim dim thư giãn để khuôn mặt mình lặng lẽ thả neo trên vai ấy, Mai Anh biết rằng mình thực sự lớn từ khi gặp Quốc tại nhà một cậu bạn. Trước đó, trong suốt thời kỳ học tiểu học và trung học, nàng chỉ là một trong những cô Mai Anh, cậu Tuấn Anh, rồi Quỳnh Anh, Diệu Anh, Quang Anh, Vân Anh. Một lũ lắc nhắc nghịch ngợm chung nhau một tính cách, không thể nào tách ra để thành cái gì. Nhưng từ khi Quốc cười điềm đạm, hằn râu quanh mép trên đen nhánh, luôn hướng cái nhìn về phía nàng trong đám đông, nàng đã cảm thấy mình sẽ được tách ra trong cái đám tên chung ấy để thành cái gì. Nàng đã không còn lẫn lộn nữa. Yêu nàng, Quốc đã đổi khác đi bao nhiêu. Mỗi khi ngồi bên nhau, Mai Anh thích nắng nhẹ nhẹ cái lỗ sâu tai của anh. Một bên thôi. Quốc cho nàng coi những cái ảnh rất oách của thời cửa xe phân khối lớn, đeo hoa tai, đeo cái dây chuyền vàng ròng to như dây xích trên cái cổ, lúc nào cũng sơ mi đen mở phanh. Khi ra Bắc làm việc, Quốc mặc jean bạc màu, kính đen hiệu Body Clovers. Chiếc Walkman cài thắt lưng để nghe nhạc, đã có vẻ chững chạc hơn, nhưng trông vẫn bụi lả tả. Dù sao, con gái cũng đã yên tâm khi đi chơi với anh. Nhưng từ khi khoác lên vai cái trách nhiệm là một đức ông chồng chưa cưới, Quốc lại trở nên như người thứ hai, thứ ba nào nữa. Có lẽ công việc của anh cũng đổi khác. Đồ án xây cất công trình nhà ga mới là do anh và nhóm kiến trúc sư của anh thiết kế. Công ty anh lại trúng thầu, thành thử, anh phải ở đất Bắc dài dài, chưa thể tính chuyện về Nam. Anh như bơi thoải mái trong môi trường của giới đầu tư quốc tế, mà anh không thể nén nụ cười ngưỡng mộ và tự hào khi thấy anh trong bộ vest và các cà vạt chỉ có giới nhiều tiền mới xài. Ngay cả khi đi làm việc ở công trường, anh chỉ mặc short và áo thun, người ta vẫn nhận ra anh lừng lững giữa đám đông, phong thái bình dân mà duyên dáng. Tất cả con người anh, tiền bạc của anh, tương lai của anh trong giới đầu tư quốc tế đã là của Mai Anh, của nàng, và nàng phải nắm lấy. Chiều thứ bảy đó, Mai Anh về phòng Quốc một mình. Anh còn ở công trường vì có đoàn quay phim của nước đấu thầu công trình tới phỏng vấn chi đó. Căn hộ của chàng trai độc thân xa cha mẹ thật như bãi chiến trường. Xà phòng hàng chục thứ dùng dở trong phòng tắm. Những chai nước ngọt uống dở để đầy trong tủ lạnh. Bàn đĩa lung tung. Nàng không thể nào dọn nổi vì không bao giờ nàng phải mó vào việc gì ở nhà. Tính là khi nào về ở với Quốc, có lẽ phải bảo anh thuê người giúp việc ngay từ đầu. Nàng không thể cúi trên những đồ vật tung tóe để sắp xếp chúng, để cọ rửa chúng. Điện thoại cầm tay nhấp nháy từ phía xa, giọng một phụ nữ trong trẻo gọi tên trẻ con của nàng. Luti hả? Dì đây. Ôi, dì Hằng. Ở Huế lâu mà cái giọng Hà Nội của dì vẫn chẳng có giúp gì pha pha. Dì bảo rằng không tới nhà mấy anh ngay mà phải đi về thăm bà đã. Tối dì sẽ tới, có quà lớn cho cháu đấy. Đặt máy xuống, Mai Anh thấy như có cái gì rất lạnh chạy lướt qua tim mình. Nàng đưa tay xoa nhẹ lớp bụi như thứ von mỏng phủ lên ảnh của nàng và Quốc. Trong ảnh Quốc không cười, anh nghĩ ngợi sâu xa. Mỗi lần ngắm cái vẻ đó của anh, nàng vẫn nghĩ rằng anh không có tuổi trẻ như của nàng. Nhưng anh có bao nhiêu ưu thế khác mà không dễ gì có được ở bất kỳ thằng bạn nào của nàng. Xây biệt thự, cha mẹ anh thật có lý khi thiết kế phòng khách theo hình bầu dục. Bàn ghế dọn đi rồi, căn phòng hình bầu dục trở nên rộng thênh thang. Chùm đèn pha lê sáng rực như bó đuốc khổng lồ làm cho những khuôn mặt thiếu nữ son phấn rất cẩn thận đều trở nên như khuôn mặt các nàng tiên. Xe máy ào ào tới đầy cả sân rộng phía trước nhà. Xe ô tô của bạn bè Quốc đậu bên kia đường thành dãy dài ngút mắt. Những người bạn gái ngày thường của Mai Anh dường như không hiện hữu trong những khuôn mặt hôm nay. Tất cả những đầm dài, đầm ngắn, áo dài hoa to, hoa nhỏ, những chuỗi hạt trên cái cổ trắng ngần làm thành một dây ánh sáng. Mai Anh mặc váy xong, chiếc váy vải phi bóng dày và mịn như má trẻ con, ôm khít cái eo nhỏ và xòe rộng phía dưới, làm cho các cô bạn gái trố mắt. Trời đất ơi, cậu từ hành tinh nào mà đến nơi trần gian này thế? Váy khoét cổ hình chữ U, chuỗi hạt quý quà tặng của Quốc vừa khít như một chuỗi ánh sáng tự thắp lên trên làn da của nàng. Mặc váy xong, tách ra khỏi đám bạn gái ríu rít xong, Mai Anh thấy lạ là Quốc không tới để xem chiếc váy anh tặng nàng mặc ra sao. Nàng tiến lại căn phòng phía trong phòng khách, nơi những người lớn tuổi ngồi. Bà má Quốc ngồi với cha mẹ Mai Anh trong bộ salon lớn. Mắt họ đều dồn về phía nàng. Nàng chạy tới phía họ, nhưng mắt nàng chợt mở lớn. Phía kia, Quốc đang đứng cạnh dì Hằng. Mai Anh trả lời câu hỏi gì đó của ba Quốc, dù nàng không hiểu, và chầm chầm nhìn dì Hằng. Nàng không nhận thấy dì tới đây lúc nào. Nàng bận rộn với cái váy ra mắt. Ra tới nơi thì thấy người lớn đã tới đủ. Nàng nhìn Quốc như thôi miên. Anh gật đầu với nàng thay vì đến đỡ tay nàng. Anh gật đầu cười nhưng có vẻ không nhìn thấy nàng. Dì Hằng đứng gần anh, tóc dì búi cao thành một búi to sau gáy. Khuôn mặt dì không hề mang dấu ấn gì của tuổi 30. Không một sợi tóc vương trên trán vì tóc dì chảy ngược lên. Không một xếp vải trên cổ vì cổ áo khoét rộng. Không một hạt kim cương trên cổ, trên tai. Ngón tay dì có một cái nhẫn nhỏ, vậy thôi. Đôi vai dì như tạc bằng đá quý vì bộ váy ôm khít thân hình dì may bằng vải cô tông. Vì sao dì lộng lẫy đến thế? Khi dì không dụng công trang điểm, dì đang bình thản ăn một chiếc bánh quy. Cái cách ăn bánh của dì cũng lạ. Chẳng làm duyên, chẳng để ý đến chung quanh. Những suy đoán của một đứa trẻ quen được nuông chiều lần đầu tiên, lo sợ của cải của mình có thể bị mất cắp. Bắt đầu cựa quậy trong đầu Mai Anh, nàng có thể đoán rằng chắc dì Hằng đang tỏa sáng, cả ánh sáng chết người kia là vì có Quốc đứng gần đấy. Có cái gì đó nghiêm trọng đang xảy ra khi người ấy nhìn thấy nhau. Tay Quốc cầm hai ly vang mà người hầu rượu vừa đưa tới, hai ly vang đỏ. Vừa lúc ấy, mẹ nàng đứng lên đi ngang qua. Mai Anh đánh cuộc với số phận. Nếu anh ấy đem ly rượu tới mời mẹ mình thì mọi việc sẽ không sao. Quốc đem ly rượu cho dì Hằng khi dì ăn xong cái bánh quy và đang lau bàn tay rất đẹp của dì vào tờ giấy thơm. Hai người cùng cười, Mai Anh đau thắt ở cổ khi nhớ rằng Quốc chỉ hơn dì Hằng vài tuổi. Mai Anh lướt đi trong làn sóng mềm mại của chiếc váy tiến tới phía dì. Phòng đông chật người, nàng phải nhìn mọi việc qua những vai là vai, nhưng chưa bao giờ nàng thấy mình sáng suốt pha lẫn cảm giác lo sợ như bây giờ. Dì Hằng đưa ly rượu cho Quốc, ôm choàng lấy cháu. Toàn thân dì thơm ngát. Luti, cháu tôi đẹp thế này này, anh tốt số đấy. Cảm ơn chị. Hai người ấy lại nhìn nhau, chỉ một giây. Nhưng Mai Anh không nhầm. Họ đã nói nhiều chuyện với nhau rồi, đã hiểu nhau rồi. Nàng bắt đầu oán hận mấy cái váy. Nàng và mấy đứa bạn đã đắn đo giữa ba cái váy màu trắng, màu hồng, màu thiên thanh. Để khi chọn cái màu trắng thì đã hàng tiếng đồng hồ trôi qua. Đã có lần Quốc đã đùa với nàng. Người ta thích cái gì đó thường là phải thích ngay, có khi chỉ một vài phút. Dì Hằng và Quốc đang nói dở chuyện gì đó. Quốc gọi dì là chị. Phải rồi, Quốc đã cưới Mai Anh, đâu để phải gọi là dì. Khuôn mặt của anh có vẻ của đứa trẻ vừa tìm ra một bí mật giấu trong khu vườn, vừa háo hức, vừa lơ đãng. Anh không chú ý tới cái váy anh đã tự đo và gửi số đo đi may cho nàng. Mai Anh níu tay Quốc. Anh xem váy này. Dì Hằng cười. Váy chú rể may đây hả? Anh làm nghề thiết kế thời trang cũng được đi. Không đâu chị, tôi chỉ là dân xây cất thôi. Chỉ là đối thoại bình thường, nhưng chưa lúc nào Mai Anh nghe được cái giọng nói đó của Quốc. Nó thật sự là giọng của người đàn ông xốn xang lắm mà phải cố nén. Dì Hằng kéo Mai Anh ngồi vào cái ghế to có lót tấm thảm len dày. Dì nói cái gì đó, nàng không nghe rõ. Nàng nhìn bàn tay có đeo nhẫn của dì, nhìn cái váy bó may bằng cô tông đơn giản. Cố nghĩ xem, thực ra người ta hấp dẫn đàn ông bằng cái gì. Dì Hằng lấy đâu ra phong thái tự nhiên khi dì đưa tay sửa nếp lụa trên cái váy bồng cho Mai Anh như thế. Quốc thì im lặng ngồi gần đấy, ly vang trên tay mà không uống. Quốc nhìn mái tóc chảy trơn của dì, chứ không nhìn những nếp lụa quấn quanh chân vị hôn thê. Căn phòng bầu dục đầy người, thức ăn để trên những chiếc bàn dài kê ngoài hành lang. Các thiếu nữ chuẩn bị điệu nhảy êm dịu với những người bạn trai họ đưa tới. Những người đàn ông bạn Quốc đứng thành nhóm, một lúc sau không hiểu dì Hằng biến đi đâu. Nghe mẹ nói dì hơi mệt, đã bỏ về nhà rồi. Cuộc vui tiếp tục đến nửa đêm. Mai Anh đã ba lần thay những chiếc váy mà Quốc tặng và Quốc cũng không để ý nàng một mình nữa. Anh để nàng khoác tay, thậm chí nhảy với nàng, nhưng Mai Anh nhận thấy rất rõ là so với mấy hôm trước, mà thực ra là hôm qua thôi, anh đâu có bần thần như bây giờ. Trong một điệu nhảy, Mai Anh nhìn sâu vào mắt Quốc. Anh có yêu em không? Quốc nhìn lại nàng như từ thế giới nào đó quay trở lại và ý thức được cái gì đang xảy ra chung quanh. Anh siết chặt cái eo nhỏ xíu của nàng như tự nói với chính mình. Anh yêu em, điều đó là hiển nhiên mà. Sau lễ ra mắt, ba má Quốc trở về Cần Thơ, mọi việc trở lại bình thường. Quốc ở suốt ngày nơi công trường, không thỉnh thoảng chạy qua nhà để xoa cái đầu có mái tóc cắt ngắn của nàng như trước kia. Quốc gầy đi, râu chẳng cạo, hết giờ làm việc lại về căn hộ của anh chứ không qua nhà Mai Anh ăn cơm như trước. Vào một buổi trưa, Mai Anh tới phòng Quốc xem anh ra sao. Chẳng thấy Quốc ở nhà, nhưng căn phòng của anh như vừa có ai ở đây, không bừa bộn như bãi chiến trường nữa. Nó được sắp xếp, lau chùi, cọ rửa, có cả hoa tươi, một bình cúc lớn để ở bàn giữa nhà. Thậm chí bây giờ, nàng mới thấy hoa cúc phải cắm như thế mới đẹp. Nàng định trở ra thì gặp dì Hằng ở chân cầu thang. Hai dì cháu nhìn nhau, Mai Anh hỏi nhỏ, cháu tưởng dì đi Hạ Long. Dì mới về, mẹ bảo tìm cháu ở đây. Dì không biết nói dối, nhưng dì sẽ không làm mình phải mất mát. Mai Anh nghĩ như vậy và đột nhiên thấy thương dì. Dì đi tìm suốt đời người đàn ông dì ao ước. Dì tìm thấy rồi, nhưng biết làm sao đây? Hai dì cháu đi vào phòng Quốc. Dì mở tủ lạnh lấy chai nước, vào bếp lấy cốc và cúi người lấy khăn lau bàn. Xem dì làm những động tác ấy, Mai Anh càng cảm thấy dì đã tới đây nhiều lần, nhưng mặc kệ thôi. Dì Hằng đột nhiên đứng phắt dậy, chạy tới cửa sổ. Từ đây nhìn thấy một dãy cây bóng mát mới trồng, dì nói như thổn thức. Mai dì đi Huế, khi nào cưới cháu dì lại ra nhé. Cũng chưa chắc dì có ra được không, dì bận lắm, thôi ra thế này được rồi. Đôi chân dì thẳng tắp trong chiếc váy bó. Mai Anh muốn chạy lại ôm dì lắm, nhưng rồi lại nghĩ, thôi dì đi Huế là xong, chẳng cần nói là mình đoán già đoán non chuyện gì hết. 1999.